thương vong. Sao bà chị cũng ở trên mây?
Cũng ở trên mây. Cả châu cũng trắng xóa, người cũng trắng xóa, mây cũng trắng xóa. Ở đây nói cảnh và trí một màu rỗng lặng, cái tâm tịch lặng. Thế cho nên sáu căn đối với sáu trần nó cũng bình tĩnh. Rồi câu số 2. Tuy là không, nói là không, nhưng mà vẫn có hai cái cảnh và trí đối nhau. Chỉ khác có điều là tuy cảnh và trí đối nhau, nhưng cái tâm nó an nhiên, cho nên gọi là không. Nghĩa là cái tâm thì nó không rung động theo cảnh, mà cảnh ở bên ngoài đối với cái tâm ấy, nó không có đẹp, không có xấu gì nữa, bởi vì cái tâm nó không rung động nữa. Thế cho nên gọi là cảnh và trí đều không, bởi vì hai cái vẫn còn đối nhau, nhưng mà cái tâm an nhiên. Ta nói tiếp cái số 3, tức là cũng cùng nghĩa với câu trên, nhưng mà cái này nó cao hơn một tí. Cảnh, tuy là cảnh và trí thầm hợp, sắc không chẳng ai. Tâm giảng cái câu ấy. Trên thì còn thấy có con, có người với con trâu, tuy là cùng trắng, cùng ở trên mây, nhưng vẫn có người với con trâu. Còn bây giờ đến ở dưới này ấy, thì người với trâu đã thầm hợp, sắc không chẳng hai. Nghĩa là thế nào? Nói trăng xuyên mây trắng, mây thành sáng, không nói đến con trâu. Mây trắng, mây cũng thành sáng, tuy là con trâu với người vẫn còn đấy. Câu này nói thêm con hiểu thế nào? Thế nào là sắc không chẳng hai cảnh, mà trí là nói chữ không. Sao cái chữ trí lại gọi là không? Ý thầm hợp, cho nên sắc không chẳng hai, nó hãy còn hợp, tức là vẫn phải có hai cái gặp nhau để gọi là hợp. Thầy đang hỏi con cái câu trí tại làm sao lại gọi là không. Bát Nhã gọi có cái tiếng gọi là chân không. Chúng mình ở trong Lăng Nghiêm bảo chúng mình đấy, mê muội thì thấy hư không đấy. Mê muội thấy cái hư không. Bây giờ không mê muội nữa, tỉnh ra thì cái chỗ này chính là tâm của mình. Cái tâm của mình nó không hình không tướng, cho nên gọi là không. Nhưng mà nó có cái trí dụng rõ ràng, nó biết cái công dụng của nó rõ ràng, cho nên gọi là chân không. Nhìn cái thế giới này, thân cảnh đây, nó thấy có hai phần là tinh thần và vật chất. Nhưng các vị tu tới đây thì cái tinh thần với vật chất họ thầm hợp rồi, cho nên gọi là sắc không, không hai nữa. Tức là cái không có cái đối nữa. Nếu mà có, như chúng mình bây giờ ta nhìn cái quả ổi thì cái con mắt nó đối với quả ổi. Chúng ta trong cái lớp học này thì tức là cái tâm của chúng ta nó phải đối với cái lớp học này. Còn cái vị này bây giờ sắc không không hai, tức là cái thức A lại ra nó đã tỉnh ra, cho nên bây giờ không, cái thức mặt na nó không chấp ngã này, cho nên không có chia đôi được. Chúng ta bây giờ vì có cái thức thứ bảy, nó cứ nhận cái rúm cơm này là mình, đất nước gió lửa này là ta, nó gọi là trong. Và đất nước gió lửa nhưng không phải cái thân này thì nó gọi là ngoài. Đó là cái thức mặt na của mình, nó mê muội, nó chia ra làm hai, thấy có trong và có ngoài. Trong cái thân mình biết thì nó gọi là trí, còn ngoài gọi nó gọi là cảnh. Thế nhưng mà bây giờ tỉnh ra rồi thì cái thân này cũng đất nước rõ lửa thôi, đối với cảnh ngoài đâu có phải hai, rõ ràng là cùng là một. Đất ở thân mình cùng với cái cánh đồng ngoài kia đồng một thể. Cái gió ở trong người mình, cái hơi thở của mình chính là cùng với cả bầu không khí để đồng một thể. Cái nước ở trong người mình đây chính là cái nước mưa mình vừa uống nó từ cái đám mây nó rót xuống. Mà đám mây là ở đâu ra? Chính là do ngoài mặt biển nó bốc nước lên nó thành mây. Thế như vậy thì cái tí nước ở trong người mình với cái đám mây ở trên trời, với cả biển Đại Tây Dương kia là một thể. Thế thì cái đất, nước, gió, lửa, hư không ở trong người mình với tất cả một thể, đâu có hai. Thế mà bây giờ học Lăng Nghiêm nhận thêm ra nữa, thì mê muội thì thấy có hư không, hết ám để thấy thành có đất, nước, gió, lửa, chứ tất cả nó đồng một thể Bồ Đề mà thôi. Thế thì tới đây Ngài đã chứng được pháp tánh, chứng được pháp tánh, cho nên cảnh và trí thầm hợp. Sắc tức là cảnh, không tức là chân không, là cái trí không có chia hai ra nữa. Mình bắt đầu sửa soạn để mà thấy được, để nhận được cái chân tâm. Con nói cái câu số, con giảng cái câu số 4.
Con chỉ việc nên như tâm cảnh, không nên trí xét sáng ngời.
Đây chính là pháp thân. Vọng cảnh nay là huyền hoa tạng thế giới. Con hiểu thế nào là vọng thân nay chính là pháp thân. Phật thành đạo đó. Ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Nghĩa là gì? Con nói cho thầy độ ba pháp đi. Đọc tên ra ba pháp.
Này, một pháp này.
Thế cái lớp học này là hai pháp này. Rồi cái chuông này là ba pháp này. Thiếu gì? Cả, nói cả bạn mà bây giờ người ta bảo kể có ba đó mà không phải ngần ngừ. Thế thế nào là Đức Phật Thích Ca ở nơi vạn pháp thành chánh giác? Ngài tự thấy Ngài đang đứng đấy. Mà thế nào là thành chánh giác? Giác ngộ chân chánh. Thành được cái sự giác ngộ chân chánh, nghĩa là thấy biết đúng như sự thật. Ngài thấy biết thế nào mà gọi là đúng như sự thật? Ngài đang đứng đấy, có phải không? Có phải không? Còn con bây giờ con có thấy là con đang đứng ở khắp lớp học đó, ở cây ổi, cây xoài kia, con có thấy được cái đó không? Thế cho nên gọi chúng mình là còn mê. Chúng mình bây giờ là vô minh. Còn Ngài là Ngài thấy Ngài đang đứng tại đó. Ngài thấy đúng sự thật, gọi là chánh giác. Thế thì bây giờ ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Thế ở vậy thì lúc mà Ngài ngồi ở gốc Bồ Đề đó, cái thân Ngài đang ngồi ở gốc Bồ Đề đó, Ngài ở nơi vạn pháp, Ngài thành chánh giác, thì Ngài có thấy cái vọng thân ấy chính là pháp thân của Ngài, Ngài có thấy không? Vọng thân này chính là pháp thân. Bao giờ mà con thành chánh giác, con thành Phật, thì con không những là con thấy được con đang ở khắp bầu trời, ở cây ổi, cây xoài đều là mình hết, mà ngay cái thân này con có thấy nó là mình không? Không. Có. Đấy. Vậy thế bây giờ ông Thích Ca ông thành chánh giác chưa? Thành chưa? Vậy ông có mặt ở khắp hư không đây không? Ông có mặt ở trên bầu trời kia không? Vậy thì ở cái bức tượng mà đang thờ ở trên chánh điện đó, có cái pho tượng màu vàng thờ Đức Thích Ca đó, phải không? Thì ông ấy có thấy ông ấy đứng đấy không? Vậy bây giờ con lễ ông có biết không? À thế, cho nên phải tin chắc rằng Phật thường trụ có mặt ở khắp mọi nơi. Mà mình lễ pho tượng bằng đất chính là mình đang lễ Phật thật. Chứ còn mình còn thấy là giấy, còn thấy là đất là bởi vì cái mắt của mình nó còn mê. Bao giờ thì các vị tin chắc chắn Phật đang có mặt thật sự ở trên chánh điện, cũng như Phật đang có mặt thật sự ở khắp hư không. Thế mà bây giờ chúng mình tu là để làm gì? con tu để làm gì? Con thành Phật nghĩa là để thành cái gì? Để thế nào gọi là con thành Phật? Ở nơi mọi pháp mình thành chánh giác, nghĩa là mình thấy chỗ nào là mình có mặt, mình đang đứng ấy, gọi là thành chánh giác, nghĩa là giác tỉnh thật sự. Còn bây giờ con còn trông thấy hư không, đó là mê muội mà thấy ra hư không. Bây giờ con còn trông thấy cái tường, cái vách, cái quả đất này, đó là kết ám lại mà thấy sắc thế thôi. Con trông thấy cái lớp học này, đó là con ở trong cái giấc mộng của cái nghiệp làm người. Có phải chúng ta bây giờ đang ở trong cái giấc mộng làm người không? Bao nhiêu lâu? Như thầy ấy là sắp sửa được, không biết cuối năm này hay sang năm là thầy là cái thân này nó tan đi rồi. Cái giấc mộng làm người nó chỉ có một thời gian thôi. Nhưng mà tin rằng cái tánh Phật của mình còn. Thế mà nếu cái tánh Phật ấy nó không mê muội, mê muội thì nó thấy ra hư không. Còn nếu nó không mê muội thì nó là chánh giác, thì nó thấy mình đang có mặt ở tại đó, và đang có mặt ở khắp pháp giới. Đấy là vọng thân, chính là pháp thân. Tin, tin không? Tin không? Tin chẳng những là tin mình, tin mình là tin đấy, cái tánh Phật của mình nó đang biết nói đây, nó sẽ, nó vô sanh mà nó bất diệt, nó không bao giờ chết đâu. Tan chết nghĩa là cái thân bằng đất nước gió lửa này tan thôi. Tánh Phật của mình không chết, không chết, nhưng mà nó còn mê thì nó cứ theo cảnh nó chuyển biến. Nhưng mà mình tu, mình còn vô sanh bất diệt, hiện tiền rõ ràng, huống chi là Phật. Cho nên Phật bất diệt, tánh Phật vẫn thường trụ. Mà tánh Phật ở đâu? Đấy, ở ngay vạn pháp. Vạn pháp gọi là pháp thân. Thế thì Ngài ở khắp hư không, Ngài ở khắp nơi. Và dĩ nhiên là ở ngay pho tượng của Ngài, Ngài đang có mặt. Chỉ vì chúng mình mê quên, cho nên các tổ mới phải tạc tượng để cho chúng ta tập nhớ